Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Tấm lòng y đức của người thầy thuốc thương binh. Giải pháp nào giảm thiểu tai nạn trên đường Việt Bắc là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 8 và thứ 9, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2022, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Các cử tri đã có ý kiến đề nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết việc cấp quyền sử dụng đất đối với các hộ dân thuộc khu dân cư Havico, sai phạm tại dự án Đại Nam, đề nghị giải quyết bất cập vướng mắc trong chi trả chính sách hỗ trợ hoạt động cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, kiến nghị hoàn thiện mương thoát nước một số tuyến đường dân sinh của tổ dân phố số 21. Cử tri mong muốn có biện pháp cải tạo tình trạng úng ngập phố Sương Rồng, tình trạng xe ô tô đỗ gây cản trở an toàn giao thông tại trục đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Bội Châu, nhất là các nhà hàng, quán ăn sáng, kinh doanh bia, biển quảng cáo khổ lớn treo tại các điểm công cộng gây khuất tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các nhóm ý kiến liên quan tới tình trạng điện yếu, ô nhiễm môi trường và hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại các khu dân cư cũng được cử tri đề cập. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng đã trả lời làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng trong các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng và sẽ được các ngành chức năng tập trung giải quyết. Đồng chí cũng mong muốn cử tri chia sẻ với các cấp chính quyền trong việc cân đối bố trí các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đầu tư rất lớn về xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đối với các ý kiến đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét khẩn trương giải quyết triệt để. Đề nghị thành phố và phường cần tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi, công khai về các chế độ chính sách của nhà nước để cử tri và nhân dân được biết, đồng thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Chiều ngày 23 tháng 11, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc đại diện cử tri xã Đồng Liên. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của tỉnh và thành phố, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, cử tri đề nghị sớm đưa cầu treo Đồng Liên vào hoạt động, vì việc tạm dừng hoạt động của cầu treo này thời gian qua đã gây rất nhiều khó khăn trong việc đi lại của người dân, vì cây cầu này có ý nghĩa quan trọng đối với người dân trong việc giao thương buôn bán với các phường phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Đề nghị giải quyết dứt điểm việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên cho các hộ dân trong xã. Đề nghị kè hai bờ sông cầu, địa phận xã Đồng Liên tránh sạt lở. Xây dựng cầu trà vườn qua tuyến đường sắt chạy cao gang thép. Tiền đối ứng nhân dân đóng góp 3 năm nay nhưng chưa được làm đường, đề nghị có biện pháp giải quyết, vân vân. Các ý kiến kiến nghị đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp tới, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề ngay tại hội nghị. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 23 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Túc Duyên. Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh và thành phố. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri của phường phản ánh một số tuyến mương thoát nước thải trên địa bàn bị hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các đơn vị chức năng quan tâm nâng cấp, sửa chữa hệ thống. Hiện tượng mất điện vào mùa hè hoặc các giờ cao điểm vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị thành phố chỉ đạo khắc phục vấn đề này. Một số ý kiến khác mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm xem xét chế độ phụ cấp cho các chi hội, đoàn thể ở cơ sở. Đề nghị các cấp các ngành tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán ở khu vực cổng các trường học, có biện pháp để hạn chế tình trạng hút thuốc lá điện tử trong học sinh, quan tâm bố trí tái định cư cho người dân đã thu hồi đất. Tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời giao cho đơn vị chức năng tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Sáng ngày 24 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quang Vinh trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, kết quả kỳ họp chuyên đề thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố và thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Cử tri vui mừng trước những kết quả thành phố đạt được trong năm 2022, đồng thời có một số ý kiến như đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng đường Việt Bắc kéo dài từ đường Nông Lâm lên phía Bắc của thành phố để giúp giảm tải phương tiện giao thông lưu thông trên đường Dương Tự Minh. Hiện nay mặt cầu Mỏ Bạch, khe co giãn giữa đầu cầu với đường xuống cấp, mỗi khi có xe trọng tải lớn đi qua gây ra tiếng ồn rất to, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và chất lượng của cầu Mỏ Bạch. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Cử tri tổ dân phố số 10 đề nghị thành phố hỗ trợ làm đường điện chiếu sáng đoạn còn lại cho tổ và tăng mức trợ cấp cho các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố để hoạt động tốt hơn. Hàng năm người dân đều phải đóng tiền phí xử lý nước thải, hóa đơn thu tiền nước đều trừ 10%. Đề nghị thành phố có ý kiến với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên hỗ trợ các công trình xây dựng thoát nước thải tại địa phương. Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường vào chợ Quang Vinh, đường dân sinh ngõ 845 đi vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh, địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm trường vùng cao khu tự trị Việt Bắc. Trường mầm non điện lực đã xuống cấp, không có đường thoát nước hai bên. Cử tri đề nghị thành phố cho sửa chữa nâng cấp, v.v. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền phường đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và làm rõ một số ý kiến kiến nghị trong thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Ngày 23 tháng 11, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ủy ban Nhân dân thành phố để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2022, trong bối cảnh 6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp. 6 tháng cuối năm, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn ảnh hưởng nặng nề tới nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 40.500 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu về giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt, sản lượng lương thực có hạt, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đều vượt kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh có hiệu quả, triển khai nhiều dự án quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị thành phố theo hướng văn minh hiện đại, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã tiến hành thảo luận nhằm chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Quý Mão 2023, kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới và nhiều nội dung quan trọng khác dự kiến trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 23 tháng 11, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền hướng dẫn khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2023. Tham gia hội nghị có đại diện ngành y tế tỉnh, thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn thành phố và lãnh đạo một số phường xã, tổ dân phố có các bệnh viện, trung tâm y tế đóng chân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Sở Y tế Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin nhanh về những quy định trong triển khai chính sách bảo hiểm y tế, luật khám chữa bệnh năm 2023, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền làm rõ điểm mới trong hướng dẫn đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2023 so với năm 2022 và những năm trước đối với người dân tham gia bảo hiểm y tế tại một số phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó quy định rõ sự thay đổi dành cho những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quyền lựa chọn đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến 1 và tuyến 2. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận và được hướng dẫn quy định về chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tùy theo mức độ bệnh tật, phù hợp phạm vi chuyên môn, v.v. Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 226 cơ sở đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và 221 cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2m2, loại đất BHK và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5m2, loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng, trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bước sang tuổi 73 với hơn 50 tuổi đảng, mang trên mình nhiều thương tật sau khi tham gia nhiều trận chiến đấu bảo vệ và thống nhất đất nước. Đại tá, thương binh, thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, đã có nhiều cống hiến cho công tác xã hội, được người dân yêu quý nhắc đến với cái tên Lương Y vùng Việt Bắc. Trong quá trình công tác trong quân đội, không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ quân y, thầy thuốc Trần Văn Nhân còn cùng đồng nghiệp tới các thôn bản vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn để chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số và giúp xây dựng y tế thôn bản. Khi nghỉ hưu, ông làm chủ tịch hội đông y phường Tân Thịnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Với nhiều thành tích trong lĩnh vực y tế, ông đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tâm sự.
Ông cụ tôi một cái kho tàng tài liệu về thuốc quý. Các tài liệu của ông cụ chủ yếu là chữ nôm. Sau khi về hưu thì tôi tiếp tục nghiên cứu học tập. Sau khi ông mất đi thì mình kế tiếp cái nghề thuốc bắc, thuốc nam rồi. Và cái bài thuốc mà tôi các cụ để lại, một là cái bài thuốc điều trị dạ dày, hai là các cái bài thuốc chữa về các cái bệnh xương khớp.
Không chỉ có kiến thức Tây y vững vàng, thầy thuốc Trần Văn Nhân còn có kế thừa và phát huy nghề thuốc nam gia truyền. Ông không chỉ học các bài thuốc quý từ người cha của mình, mà còn tự tìm tòi, nghiên cứu các bài thuốc mới phù hợp với tình trạng của nhiều bệnh nhân. Qua đó đã trực tiếp khám và điều trị cho rất nhiều người bệnh. Bà Vũ Thị Tị, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi bị áp huyết cao, nhưng ngày xưa thì là tai biến, bị tai biến 2-3 lần, thỉnh thoảng đi còn ngã. Ông tốt lắm, rất nhiệt tình, chỉ có giúp đỡ nhau thôi là nhiều, không phải là chỉ tiền đâu. Áp huyết cao thì ông bốc áp huyết cao, bệnh gì thuốc ấy, uống nó mát, ăn được ngủ được, thì bây giờ nó tai biến nó cũng đỡ rồi.
Bà Trần Thị Liên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sang ông đau đầu này mới lại huyết áp thấp, không ngủ được, ít ngủ. Hay là ông ấy tiêm không cho, ông cho thuốc ấy, thuốc tốt uống đỡ rồi.
Với thầy thuốc Trần Văn Nhân, y học là quá trình nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi không ngừng. Ông đặt y đức lên hàng đầu và luôn phấn đấu để trau dồi chuyên môn, kiến thức, đưa các bài thuốc quý vào trị bệnh cứu người. Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi rất là nhiều sách, chịu khó đọc sách, bổ sung, kể cả sách đời mới, cái sách của cổ của cụ ngày xưa. Trong cái chữa là gì của tôi, trước hết là phải có cái tâm của người thầy thuốc, không những Tây y đâu, và kể cả đông y. Và lấy cái người bệnh là chủ thể.
Lương y Trần Văn Nhân hiện đang biên dịch kho tàng các bài thuốc nam bằng chữ nôm và sẵn sàng truyền dạy lại cho những người đam mê với nghề thuốc nam những bài thuốc quý để giúp chữa trị cho nhiều người bệnh. Lương y Trần Văn Nhân xứng đáng là một tấm gương trong cộng đồng về nghị lực và y đức, là người thầy thuốc của nhân dân với phẩm chất cao quý, lương y như tử mẫu. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua trên tuyến đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra không ít vụ va quệt, tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng. Người dân rất mong các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp để giảm thiểu tình trạng này. Ngày 11 tháng 11 vừa qua, tại đường Việt Bắc kéo dài thuộc tổ 11 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 51Z4-1591 do ông NHH, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Trung Thành, điều khiển đâm va xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 99C-04109 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 99R-00133 đang đổ bên phải phía trước cùng chiều. Hậu quả, ông H tử vong tại chỗ, xe mô tô và ô tô đầu kéo bị hư hỏng. Đây chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Việt Bắc. Tuyến đường này có đường sắt chạy song song, nhiều lối giao cắt với đường sắt đi qua địa phận của các phường như Quang Trung, Đồng Quang, Tân Lập, Trung Thành, Phú Xá. Theo người dân, đường Việt Bắc có nhiều lối đi qua đường sắt là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ách tắc, ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chị Trần Thị Hải ở tổ 10 phường Đồng Quang chia sẻ, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường này. Cuối tháng 9 vừa rồi cũng vừa có một vụ làm một người chết. Mẹ tôi cũng mất vì bị tai nạn trên đoạn đường này. Theo ý kiến của người dân sinh sống dọc tuyến đường Việt Bắc, cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố Thái Nguyên cần nghiên cứu, xem xét, có thể tính đến phương án lắp biển báo hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc, rào chặn lại một số đường ngang, đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát. Bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết, tuyến đường Việt Bắc đi qua phường có chiều dài khoảng 1 km. Thời gian qua, cử tri đã có nhiều ý kiến về vấn đề mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường đoạn qua phường đã xảy ra 12 vụ va quẹt tai nạn giao thông. Bên cạnh giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân, phường cũng đã kiến nghị thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông. Còn ông Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên thông tin, chưa có thống kê cụ thể số vụ va quẹt tai nạn giao thông trên đường Việt Bắc. Trên thực tế, thời gian vừa qua đã có nhiều vụ tai nạn va quẹt trên tuyến, trong đó nguyên nhân chính là do chủ quan của người tham gia giao thông. Theo quy định, tuyến đường này không được cắm biển giới hạn tốc độ mà chỉ sử dụng biển báo hiệu khu đông dân cư. Chúng tôi đang xây dựng đề xuất lắp đặt biển báo hiệu khu đông dân cư, từ đó có cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, đội cũng sẽ phối hợp với các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile. Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm eTax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng eTax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt eTax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt eTax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.